Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Oh. tử cho một chàng pháo tay thật to để chúng mình thầy trở về đạo tràng hôm nay.
A Di Đà Phật. Hôm nay là cái ngày 23 tháng 2 năm Quý Tỵ, cũng là cái ngày đầu năm của năm mới. Chúng tôi cũng là cái lần đầu tiên đi về đây của năm mới này, gặp gỡ quý Phật tử trong cái ngày niệm Phật tịnh nghiệp một ngày để tu tập. Hôm nay là cái ngày niệm Phật khóa thứ mấy rồi ha? Ở đây chắc cũng lâu lắm rồi ha? Trước tiên hết thì xin đê đầu đảnh lễ Bậc Khai Sơn tiền bối tạo tự tại chùa Long Hòa. Xin kính chào toàn thể quý Phật tử ở trong đạo tràng hiện diện hôm nay, cũng như sư cô trụ trì cùng ni chúng ở tại chùa Long Hòa. Xin cầu nguyện Ngọc Ân Tam Bảo luôn gia hộ toàn thể được đầy đủ sức khỏe, cũng như có niềm tin đối với Đức Phật, để lúc nào chúng ta cũng sống có được an lạc và hạnh phúc. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi về đây trong năm mới này là lần đầu tiên, cho nên chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý Phật tử một cái đề tài nó gần gũi với chúng ta. Tại vì chúng tôi thấy đạo tràng ở đây là do cái tâm niệm của Phật tử muốn làm sao có được một cái nơi chốn để mà an tâm tu tập một ngày. Do đó mà sư cô trụ trì đây, vì lòng từ bi, vì muốn đền ơn chư Phật, gọi là phục vụ chúng sinh là đền ơn chư Phật, do vậy mà tạo mọi điều kiện để cho quý vị trở về đây có một nơi chốn an ổn để cùng nhau tu tập tịnh nghiệp niệm Phật một ngày cho được thanh tịnh. Song song theo đó thì cũng với lòng từ bi đối với Phật tử mà sư cô cũng cung thỉnh quý thầy ở trong ban hoằng pháp về đây cùng chia sẻ những giáo lý, những lời Phật dạy để chúng ta hiểu rõ hơn như thế nào để mà chúng ta ứng dụng tu hành cho được trọn vẹn hạnh phúc. Do vậy mà hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một cái đề tài gọi là những điều hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thường thường á, phàm làm người á, thì ai cũng muốn mình có được hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc thế nào để mà được hạnh phúc, và làm như thế nào mới thực sự là hạnh phúc, thì điều đó rất là khó. Hỏi lại thì có khi chúng ta hơi bỡ ngỡ, chúng ta không biết trả lời như thế nào. Có nhiều người thì nói là mình có được nhiều tiền lắm của, hay là chăn êm nệm ấm, ăn ngon mặc đẹp, gọi là hạnh phúc. Có người cho đó là hạnh phúc là khi có được danh vọng tiếng tăm, chức cao quyền trọng là hạnh phúc. Có người cho đó là hạnh phúc thì được sống bên vợ đẹp, con đông, nhà cao quyền quý. Có người nữa cho hạnh phúc là mình được đầy đủ cái dục lạc, đầy đủ ngũ dục, ăn chơi thỏa thích. Hay là có người cho mình hạnh phúc là được mọi điều như ý, sung túc những cái nhu cầu và cùng sống dai là hạnh phúc. Như vậy thì quý vị mình xét kỹ coi có phải vậy là hạnh phúc hay không. Mà hạnh phúc thật sự phải như thế nào mới gọi là hạnh phúc thật sự. Có khi Đức Phật dạy mình hạnh phúc không phải đam mê theo ngũ dục mà hạnh phúc. Mà mình hạnh phúc như thế nào, tức là mình sống làm sao để được ngay đây hiện tại đây, gia đình chúng ta hay là trong cuộc sống của chúng ta, được đầy đủ, được đủ đầy cái gọi là cái sự an lạc, cái sự bình an, hay là cái sự mà thơi thới trong lòng mình á, thì mới gọi là trọn vẹn hạnh phúc. Cho nên nó kể quý vị mình nghe, hồi đó có một cái ông mà nông phu đó, ông rất là chân thật, rất là chân thật. Cho nên vì vậy đó mà có một cái vị thần đó trao cho ổng là 4 viên ngọc. Cho nên vì vậy mà vị thần đó là tặng cho 4 viên ngọc hạnh phúc. Thì nhờ ông nông phu này đó đến trao cho cái ông vua đó. Thì khi mà cái ông nông phu này đó đến trao 4 viên ngọc cho nhà vua, thì nhà vua thấy ông nông phu này ông thiệt tình này ha. Chứ nếu như mà ổng không chân thật đó thì ổng dúi đi một cái viên ngọc mình đâu có biết được, đúng không? Cho nên thấy ông này thật tình quá, cho nên thôi bây giờ á, tôi thấy ông rất là tốt, cho nên vì vậy đó, trong 4 viên ngọc này đó, tôi sẽ tặng cho ông 1 viên ngọc. 4 viên ngọc hạnh phúc này nè, tôi sẽ tặng ông 1 viên. Ông tùy ông thích viên nào, ông chọn viên đó. Trong 4 viên ngọc đó, thì 1 viên ngọc á, cái công năng của nó đó là đầy đủ cái thức ăn ngon. Muốn ăn có ăn đầy đủ những thức ăn ngon. Cái viên ngọc thứ hai đó là được đầy đủ sắc đẹp. Tức là cái người có muốn sắc đẹp thì đầy đủ sắc đẹp. Có được quần áo đẹp, mặc đẹp. Gọi là nãy là ăn ngon, còn này mặc đẹp. Còn cái viên ngọc thứ ba đó thì đầy đủ sức mạnh, đầy đủ vũ khí tối tân. Tức là sức mạnh phi thường. Có những vũ khí rất là siêu. Rồi cái viên ngọc thứ tư á, là đầy đủ tiền của. Như vậy thì trong 4 viên ngọc đó đó, người nào có được 1 trong 4 viên ngọc đó là đã thấy hạnh phúc rồi, đúng không? Như vậy thì bây giờ tôi sẽ tặng cho ông, ban cho ông 1 viên trong 4 viên đó. Ông cứ chọn đi, viên nào cũng được. Thì cái ông nông phu này, ông mới nói thế này nè. Ông nghĩ, bây giờ 4 viên, viên nào cũng ngon hết á. Viên nào thấy cũng có giá trị hết trơn á. Mà bây giờ biết chọn viên nào. Thôi bây giờ xin bệ hạ cho hạ thần về để họp gia đình lại, vợ con lại để bàn coi nên chọn viên nào. Chứ phải cho hết 4 viên thì khỏi cần phải xin, khỏi hỏi đúng không? Nhưng mà cho có 1 viên, trong 4 viên phải cho 1 viên à. Cho nên thì nhà vua thấy cũng được, ông này có dân chủ ha. Coi như là người không có tham. Cho nên vì vậy mà cũng có dân chủ về hỏi tinh thần, hỏi vợ, hỏi con này cái nọ mới đến chọn. Thì ông về, ông mới họp vợ con lại. Ông mới đưa cái ý kiến là ông vua nói như thế đó. Bây giờ coi như bà với mấy đứa con đó coi nghĩ mình nên chọn cái viên ngọc nào đây. Thì bà đưa tay lên và nói tôi có ý kiến trước. Thôi bây giờ mình chọn cái viên ngọc đó mà đầy đủ những cái thức ăn ngon á. Đầy đủ thức ăn ngon. Nó tại sao? Tại vì á, hàng ngày á, tôi nấu ăn cực dữ lắm. Quý vị nữa không? Nấu ăn cho gia đình, nấu ăn cực khổ dữ lắm. Cho nên vì vậy á, mà tôi ước gì có được một cái viên ngọc á, mà miễn mà ước có món ăn ngon là có lên khỏi mất công nấu. Cái nhỏ gái nó đưa tay lên, còn có ý kiến. Mẹ thì vậy không à, tối ngày chỉ ăn với ăn. Người ta bây giờ đó hả, người ta cần sắc đẹp. Đúng không? Có nhiều khi á, người ta xấu xấu đó, người ta thấy tủi dữ lắm, cho nên ta cần phải có tiền ta đi mỹ viện nữa kìa. Còn may mặc cũng vậy nữa. Bây giờ á, thợ may nó may đồ mà chợ khi vẫn đâu có vừa ý đâu, đúng không? Mà miễn mà có được cái gì ngọc mà ước á, được sắc đẹp nè, ước được cái đồ mặc mà cho nó đẹp vừa ý vậy đó, thì đâu phải dễ. Nó nói như thế, thôi chọn cái viên ngọc thứ hai đi. Viên ngọc mà được cái sắc đẹp á, được mặt đẹp đó. Thì cái thằng con trai nó nói lên, bởi vì đàn bà với đàn bà, cho nên nó tối ngày cái ăn với cái mặt thôi à, không nghĩ gì hết trơn á. Cái viên ngọc thứ ba mới là quý. Tại sao? Cái viên ngọc đó là có sức mạnh. Bây giờ bà ăn ngon đi mà bà không có sức mạnh mà bà nhắm bà ăn được không? Mặt đẹp đi mà không có sức mạnh chịu được không? Mà bây giờ chiến tranh tới nữa rồi kìa, sắp sửa đi nghĩa vụ nè, đúng không? Bây giờ tôi có sức mạnh, có vũ khí như vậy đó, thì đi ra mình mới có đầy đủ được cái hạnh phúc. Khi mình có sức mạnh, bây giờ mà người mình mà có tiền, có của, ăn ngon, mặc đẹp đi mà bệnh hoạn, đau, yếu hoài, không có sức mạh vậy nhắm có được hạnh phúc không? Thôi chọn viên ngọc thứ ba. Đấy, thì nhao lên, cái con gái để đòi cái viên ngọc thứ hai, còn bà vợ thì đòi viên ngọc thứ nhất. còn thằng con đòi viên ngọc thứ ba, tức là cạnh tranh nhau, không người nào nhường người nào hết trơn á, người nào cũng muốn là như ý mình là đúng. Thì ông thấy bộ không ổn rồi. Ông nói thôi bây giờ tôi nói thế này nè, theo tôi á thì chọn viên ngọc thứ tư đi, có tiền thì mua đồ ăn cũng được, có tiền thì mua đồ đẹp mặt cũng được, có tiền thì có thể mua vũ khí đồ cũng được, có thể mình trị bệnh đồ cũng được, như vậy thì tiền đi. Tôi thấy viên ngọc thứ tư thì được à. Thì bà mới nói thế này nè, bà nói ông biết cái gì, bây giờ có tiền đâu phải dễ mua đồ ăn ngon đâu, bây giờ đồ ăn ngon là thuốc, là cái bột ngọt đồ không, nó thuốc độc đó. Đồ quá chất được không đó, ăn không có ngon, ăn không có được đâu, ăn thấy ngon ngon gì chứ mà chết đó, cho nên không có được. Mình ước thì mình ăn cái đồ đó là ngon, đồ có chất đầy đủ dinh dưỡng, đúng không? Còn bây giờ mà đồ ăn ngon của tao bán ngoài chợ đó hả, là ba cái thuốc bảo quản nè, ba cái chất bột ngọt, ba cái chất đồ vị được không đó, độc lắm đó, đâu phải có tiền là được ăn ngon đâu. Rồi cái con gái tôi nói liền, nói trời, bộ nói tưởng có tiền là mặt đẹp sao, thấy không, có nhiều người kìa, người ta đó là đẹp đẹp mà đồ ra đồ, người ra người, rồi các bạn được đẹp đâu à, nó mai đâu dự ý đâu, đúng không? Rồi bây giờ thằng trai đứng lên nó cũng nói nữa, nó đâu phải dễ đâu à, có tiền đâu phải có sức mạnh đâu, đâu phải có vũ khí tối tân đâu, có tiền bây giờ hả là thấy không, bệnh á, mà ta trị bệnh có khi còn không có, có tiền nhiều thật nhiều ta cũng chết queo rồi đó chứ. Như vậy thì con cái đầu là gia đình sạp sáo lên, người này buồn, cái thằng trai nó không thèm ra ruộng làm, còn gái thì nó không thèm đi vô lo mai giá gì hết trơn á, còn bà thì bà giận lên là bà không thèm nấu ăn. Mỗi người góc, mỗi người góc, một ngày do nhịn đói. Nương rẫy bỏ, ruộng vườn bỏ, gia đình thì không ai nói tới ai, cho người ngồi góc bí xị vậy đó. Một ngày, hai ngày, tới ngày thứ ba chịu hết nổi rồi, nhịn đói ba ngày. Của gì mình thấy trong gia đình mà coi như là không ai nói tới ai, không ai đi làm, không có gì để ăn, không có gì trơn á. Trước giờ bình thường mình sống á, thì nó đi, con trai thì đi ra làm ruộng, làm nương đồ ha, làm nông, còn con gái thì giải rồi cũng được, còn bà thì nấu ăn rồi thấy cũng hạnh phúc, về thấy cũng được, có một cái bữa ăn gia đình cũng đầm ấm. Cái này nói cái viên ngọc hạnh phúc gì đâu, chưa vô tới nhà là thấy giờ mất hạnh phúc rồi. Vậy mà ông mới đi lại đàn ông vua, ông nói tâu bệ hạ, không biết cái viên ngọc đó hạnh phúc như thế nào, nhưng mà chưa gì hết trơn, gia đình của hạ thần là mất hạnh phúc rồi. Hai ba ngày nay nhịn đói. Mỗi đứa mỗi nơi, không ai nói với ai hết trơn á. Thôi cho thần xin từ chối, không nhận viên ngọc nào hết trơn á. Sống bình thường như từ trước tới giờ vậy, thấy hạnh phúc hơn à, đúng không? Sống từ trước tới giờ cứ người nào đi làm việc nấy một cách bình thường, rồi cái biết thương yêu với nhau, rồi biết coi như giúp đỡ nhau, từ cái lo lắng cái ăn cái mặc, từ lo lắng cái thuốc men vậy, con hạ thần thấy vậy là hạnh phúc hơn đó. Cho nên thôi cho hạ thần đừng, không có nhận cái viên ngọc nào hết trơn á. Vậy thấy hạnh phúc, chứ nói hạnh phúc đâu mà chưa có, chưa gì hết trơn là thấy đã mất hạnh phúc rồi, nói như thế. Như vậy mình thấy á, nói là cái viên ngọc để được hạnh phúc, hay là có được cái quyền năng gì đó là hạnh phúc, hay là mong cầu đi đâu để được hạnh phúc, thì thực sự ra quý vị mình biết á, hạnh phúc ngay nơi đây, hạnh phúc ở trong tầm tay của mình, nếu mình biết sống một cách bình thường, sống chồng và vợ thuận, con cái hiếu thảo, sống một cách đạo đức, sống một cách có tu tập, thì gia đình đó gọi là hạnh phúc, chứ không phải mong cầu ở đâu xa xôi hay là làm cái gì đó để được có hạnh phúc. Xin thưa, như vậy thì không thể nào có được hạnh phúc. Cho nên nói cái hạnh phúc là mình biết sống theo giới luật, mình biết sống theo chánh pháp, mình sống có đạo đức, mình tu tập, thì vậy gọi là sống có hạnh phúc. Cho nên kể có nhiều người ta sống, người ta cứ nghĩ là bây giờ mình muốn hạnh phúc, nhưng mà cuộc đời của mình sống thì cũng không có bao lâu lắm, thôi bây giờ mình hưởng ngũ dục của thế gian gọi là hạnh phúc, hưởng cái ngũ dục của thế gian, ăn uống ngủ nghỉ này cái nọ, danh vọng rồi đó, đó là hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật nói cái đó không hạnh phúc đâu. Đức Phật kể là gì nè, nói ngày xưa đó có một cái anh chàng đó, anh bị bệnh cùi, thì mỗi một lần mà ảnh ngứa lên đó, ảnh phải gãi, rồi ảnh đào một cái hố, ảnh để củi xuống đó, ảnh đốt cho nó lửa than lên vậy đó. Ảnh mỗi lần ngứa là ảnh gãi, là ảnh hơ trên lửa đó, ảnh thấy nó đã ngứa, ảnh thấy là hạnh phúc dữ lắm. Đấy, Mà mỗi lần nào vậy mà quý vị mình nghĩ đi, miễn mà mình càng gãi đó thì mình lại hơ lửa, thì thấy nó ngứa trong nhất thời, nó đã ngứa trong nhất thời đó, nhưng rồi sao nó lỡ ra thêm, đúng không nè? Mình vào mình gãi á, mà mỗi lần nào cũng vậy hết trơn á. Ảnh cứ là rải chỗ những vết thương lỡ loét đó, đó cùi mà, rồi lại hơ lửa đó đó, để ảnh có cái cảm giác là an lạc, là đã ngứa, là hạnh phúc. Rồi một hôm đó lâu thì ảnh đi trị bệnh, hết bệnh thì ảnh đi về chỗ cũ á, ảnh thấy những người bệnh cùi cũng vẫn như thế, tức là cái giống ảnh hồi trước vậy đó. Tức là cũng gãi ngứa gãi lên, rồi cái loại hơ mình ở trên đó đóng than hầm đó đó, hơ người vô chỗ nóng lửa vậy đó, để mà thấy cảm giác được hạnh phúc, cảm giác được an lạc, cảm giác được coi như đã ngứa, khoái lạc. Thì anh nhìn thấy anh nói tội nghiệp mấy người này quá. Bây giờ đó anh đi lại gần gần đó, biết gì biết không? Khi mà anh đi lại gần cái hố than đó nó nóng chịu không nổi. Mà nếu người nào mà nắm ảnh mà đem lại mà kê hơ lửa như vậy đó, anh thấy khổ sở vô cùng. Thấy khổ sở vô cùng. Tại sao vậy? Cái người mà bệnh á, thì cái hưởng dục lạc đó, cái hố than hầm đó, gọi là giống như cái dục lạc của thế gian vậy đó. Cái người mà bệnh á, hưởng cái dục lạc thế gian đó, cho là mình an lạc, mình hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc thì sao? Hạnh phúc nhất thời đó thôi, chứ rồi sao? Khổ. Theo đó rồi khổ. À, theo đó rồi khổ. Tại vì á, càng rãi thì nó càng lỡ nhiều ra. Đúng không nè, mình càng gãi, bởi vì mình để ý cái ghẻ ngứa mình đó, mình càng gãi thì nó thấy đã ngứa vậy, chứ chút xíu sau mình thấy nó khổ, nó đau, nó lỡ nhiều hơn nữa. Đó. Thì khi mà cái người hết bệnh rồi đó, lại gần nó còn ngán nữa, lại gần nó nóng, nó khó chịu lắm, cái hố thằng ngầm đó đó. Thì vậy thì cái người mà hết bệnh rồi, cái người mà gọi là không, người là đã biết rồi, nói vậy cho dễ hiểu ha, thì thấy cái ngụ dục đó người ta sợ. Cho nên vì vậy đó, mà nếu á, bây giờ á, có người á, thì cho hạnh phúc á, thì mình làm sao đó có hạnh phúc trong tương lai. Bây giờ đây đó mình phải hành hạ cái hiện tại đây để có tương lai được hạnh phúc. Như ví dụ như mấy người tu khổ hạnh rồi đó, muốn có tương lai hạnh phúc mà bây giờ hành hạ hiện tại đây, cũng giống như muốn có tương lai được hạnh phúc mà bây giờ đây á, chúng ta phải tìm cầu, phải làm cái gì đó. Như vậy không gọi là hạnh phúc, mà hạnh phúc ngay nơi hiện tại. Để chút nữa quý vị mình thấy Đức Phật dạy cái hạnh phúc ngay nơi hiện tại của mình. Mình có thể ngay nơi hiện tại đây mình sống được hạnh phúc, nhưng mà mình không biết sống. Cho nên vậy đó mà mình cứ chạy đi đâu mình tìm cầu, chạy đi đâu đó, hạnh phúc của mai sau, mà bây giờ đây đó mình phải hành hạ cái xác thân này. Hay là nói mạng sống mình ngắn ngủi quá rồi, thôi bây giờ mình hưởng dục lạc đi, để chết rồi không hưởng được. Thì cũng giống như cái người cùi vậy đó, hưởng dục lạc bằng cách muốn cho nó đã ngứa thì gãi lên rồi hơ mình trên hố than hầm đó. Như vậy thì không thể nào được hạnh phúc được. Như vậy thì muốn hạnh phúc phải như thế nào? Muốn hạnh phúc phải như thế nào? Đó là chúng ta phải tìm hiểu coi Đức Phật nói hạnh phúc phải như thế nào. Thì nói Đức Phật có một hôm đó, Đức Phật đắp y mang bát đi vô trong làng, thì có gặp một cái anh chàng đó tên là Sagala. Anh lại sáu phương, anh lại sáu phương, lại phương đông, lại phương nam, lại phương tây, lại phương bắc, lại phương dưới, lại phương trên, sáu phương như thế. Thì Đức Phật mới thấy lạ, ủa sáng sớm sao anh này anh lại như thế, không biết anh làm gì. Mới Đức Phật mới hỏi vậy nè, hỏi chứ anh lại sáu phương như vậy đó để làm cái gì? Thì anh nói theo truyền thống của gia đình ảnh á, thì hồi xưa giờ ông bà cũng làm như thế, rồi tới ba ảnh cũng vậy nữa, cũng dẫn anh lại dạy ảnh làm như vậy đó. Cho nên ảnh chỉ lại vậy thôi chứ anh biết làm gì, chỉ tin tưởng với lại vậy thôi à, không biết làm gì hết trơn. Thì Đức Phật mới nói vậy nè, Đức Phật mới nói á, lại như vậy đó cũng là một phương pháp đưa đến hạnh phúc. Đấy, cũng là một phương pháp đưa đến hạnh phúc. Đấy, thì anh hỏi gì chứ lại vậy mà đưa đến hạnh phúc là sao? Từ đó giờ anh chưa nghe ba anh nói, chỉ kêu lại vậy thôi. Chứ hôm nay thì mới nghe Đức Phật nói, thì Đức Phật mới trình bày. Đức Phật có nói thế này nè, mình lại cái phương đông đó là để quán chiếu cách ứng xử đối xử với cha mẹ mình. Nếu mình ứng xử đối xử với cha mẹ mình như thế nào gọi là tốt đẹp, đó gọi là hạnh phúc của lại phương đông. Lại phương nam đó là để quán chiếu đối xử ứng xử với sư trưởng. Lại phương Tây đó là để ứng xử với vợ, với con. Lại phương bắc đó là để đối xử với bạn bè. Lại phương dưới đó là để đối xử, ứng xử với kẻ tôi, người ở. Lại phương trên đó là để ứng xử, đối xử với bậc Sa Môn, Bà La Môn. Nếu người nào làm được như vậy đó thì người đó mới gọi là hạnh phúc. Thì bây giờ á, lại cái phương đông đó là để có hạnh phúc là như thế nào đấy, thì Đức Phật mới dạy vậy nào. Mình lại phương đông đó là để làm sao ngay nơi hiện tại đây mình đối xử với cha mẹ mình phải biết kính trọng cha mẹ, phải biết tôn kính cha mẹ, phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Mình phải biết cung phụng những đồ cần dùng cho cha mẹ. Rồi mình muốn đi làm chuyện gì, mình phải thưa với cha mẹ mình. Gọi là đi thưa về trình, muốn làm chuyện gì đó không phải là thưa với cha mẹ mình. Không có trống trái lại những cái việc mà cha mẹ đã làm. Không có phản đối lại những cái việc mà cha mẹ đã dạy. Và không có ngăn cản cha mẹ làm những cái nghiệp thiện. Đấy, đó như vậy đó. Nếu mình làm được như vậy thì gọi là lại phương đông có hạnh phúc. Quý vị mình thấy nếu là một cái người con trong gia đình mà không có hiếu kính với cha mẹ, không có hiếu thảo với cha mẹ, không vâng lời cha mẹ, không có nuôi dưỡng cha mẹ, không có mà gọi là cung kính, hay là ví dụ như cha mẹ dạy mình một đàng mình đi làm một nẻo, hay là một cùng cha mẹ mình làm việc thiện mà mình ngăn cản, như vậy gia đình đó có hạnh phúc không? Không, đúng không nè? Vì vậy muốn cho có hạnh phúc là lại phương đông. Lại phương đông là chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, vâng lời cha mẹ. Đấy, vâng lời cha mẹ. Và không ngăn cản cha mẹ làm việc thiện. Ví dụ như cha mẹ, ở đó có một cái gia đình đó, quý vị biết không? Bà nó mất sớm, thì bà mẹ có ba đứa con mà nuôi thành đạt hết trơn. Đứa làm bác sĩ, kỹ sư rồi vậy đó, thành đạt. Nhưng mà bà thấy bây giờ hơi lớn tuổi rồi, cho nên vì vậy bà hay đi chùa tụng kinh, đi chùa thọ bát, đi chùa niệm Phật, vân vân. Bà thường đi lắm, tại vì ở nhà đâu còn công việc gì để làm nữa, lớn tuổi rồi. Hồi nhỏ thì mình hy sinh, lúc còn trẻ tuy rằng ông chồng bỏ, nhưng mà bà hy sinh để bà nuôi mấy đứa con thành đạt. Bây giờ bà đi chùa, với cái mấy đứa con nói sao biết không? Nói sao má đi chùa hoài vậy? Đấy. Rồi cái bà hay cúng dường cho quý thầy, cúng dường này kia cái nọ, cái nói sao má thương mấy thầy dữ vậy, bộ hay cúng dường quá, hay cho quá, nó nói vậy đó. Thì bà biết đó, con mình đó, là nó chưa hiểu đạo, cho nên bà khéo phương tiện làm sao đó để bà độ nó. Tức là ở đây muốn nói đó, có khi những người con đó, người ta không có hiểu cái tâm trạng của người mẹ, của người cha. Khi còn đương thời thì cống hiến cho xã hội, cống hiến cho gia đình, nuôi con, nuôi cái mình để trưởng thành, thành nhân chí mỹ rồi. Bây giờ lớn tuổi rồi, nương tựa nơi chùa, nương tựa nơi cái đạo tràng để có niềm vui, để có hạnh phúc. Đúng không? Lớn tuổi rồi để hơi ở nhà đó. Lớn tuổi rồi ở nhà không có nương tựa chỗ này, nương tựa chỗ khác. Không lấy niềm vui này thì lấy niềm vui khác làm hạnh phúc. Ví dụ như không vô chùa làm hạnh phúc thì đi kiếm những cái chỗ mà gọi là gì đó, quýnh bài. Ông thì đi kiếm cái quán rượu để làm hạnh phúc, hay là quýnh cờ, đánh cờ, hay là còn nhiều cái chuyện khác nữa, đi lại hội bà Tám đồ này nọ, đúng không? Để làm hạnh phúc. Thì vậy chứ bây giờ không có những cái chỗ nào để làm niềm vui thì đi tìm cái niềm vui tạm bỡ bên ngoài. Còn này á, có những người lớn tuổi mà có ý thức, cho nên đi vô chùa, đi niệm Phật một ngày, mình thấy mình an lạc, mình thấy mình nhẹ nhàng. Đi vô chùa có mấy sư cô lo cho cơm ăn, đúng không? Đấy, có mấy thầy giảng dạy cho mình hiểu ra lẽ thật của cuộc đời này. Nhưng mà con nó không biết. Cho nên vì vậy đó mà khi cái cha mẹ làm việc thiện, làm việc đó cho ai vậy? Tu này riêng cho cha mẹ hay cho ai? Vô chùa quý vị mình vô lại, có khi nào nói con xin lại Phật này, cầu mong cho con được sống dai, cho con được khỏe mạnh, còn con của con kệ nó không? Đâu có, đúng không nè? Vô trước thứ nhất là tôi nghe nguyện cho con nó mạnh khỏe, cho nó học giỏi, cho vợ chồng nó được điều hòa gì gì đó. Tức là vô tu cũng nhớ về con, vô làm cái gì cũng nhớ về con, từ lúc nào vậy. Nhưng mà đi làm những điều thiện đó thì ngăn cản, như vậy thì không thể nào gọi là phương đông được hạnh phúc. Như vậy thì chúng ta biết cách đối xử, ứng xử làm sao với cha mẹ mình Để làm gì? Để phương Đông có hạnh phúc. Tức là lại phương Đông là như thế. Lại phương Đông là hiếu kính với cha mẹ, là tôn trọng quý kính cha mẹ, phải lo lắng săn sóc cho cha mẹ. Từ cái miếng ăn giấc ngủ, từ cái thuốc men, từ cái tinh thần không làm cho cha mẹ mình buồn rầu khổ, mà không có ngăn cản những điều thiện nghiệp của cha mẹ mình. Đó, như vậy là lại phương Đông có hạnh phúc. Rồi lại phương phương Nam để được hạnh phúc là như thế nào? Là biết cách ứng xử, đối xử như thế nào đối với sư trưởng. Sư trưởng tức là những vị thầy. Những vị thầy mình phải làm sao? Mình phải biết hầu hạ, mình phải biết tôn kính, mình phải biết lễ lại cúng dường, mình phải biết quý mến. Khi thầy dạy bảo điều gì, mình phải lắng nghe và mình thực hành, mình không chống trái lại. Nếu thầy dạy, mình là cái người đệ tử, phải vâng lời để làm cho, không được làm cho thầy mình buồn. Như vậy thì đó là phương Nam có hạnh phúc. Đúng không? Mình lại phương Nam mà có hạnh phúc, thì mình phải biết cách ứng xử như thế nào đối với thầy của mình, gọi là sư trưởng đó, đối với thầy của mình. Mình phải biết hầu hạ, tức là phải biết là lo lắng cho thầy, cung cấp những điều cần dùng. Mình phải biết lễ lại cúng dường, mình phải biết tôn trọng quý mến, chứ không phải chỉ lễ lại mà coi thường. Mình tôn trọng, mình quý mến. Rồi khi thầy dạy bảo điều gì, mình phải lắng nghe để mình thực hành. Nghe lời dạy của thầy, ghi nhớ những lời dạy của thầy, để chúng ta thực hành theo những lời dạy đó, để được an lạc, để được hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Như vậy thì mình lại cái phương Nam đó, gọi là được hạnh phúc. Quý vị mình nhớ như thế, lại phương Nam được hạnh phúc. Rồi kế nữa đó là lại phương gì? Phương Tây. Tức là mình ứng xử như thế nào đối với vợ con mình, trọn vẹn như thế nào để được hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ á, mình đối đãi với vợ mình á, thì mình phải lấy lễ để mình đối đãi, chứ không phải kiểu mà giống như ngày xưa người ta gọi là chồng thầy vợ tớ, hay là chồng chúa vợ tôi, bắt vợ phục dịch cho mình. Có khi đi đâu cho đã về á, mà phải dọn ăn, phải lo lắng đủ điều đủ thứ cái hết trơn á. Thì như vậy thì không phải. Mà mình phải làm sao đó? Mình phải biết đối đãi theo cái lễ, người ta gọi là coi như là tân khách. Có nhiều khi á, nhiều người ta không biết ứng xử để gia đình không được hạnh phúc. Biết sao không? Lúc mà quen nhau đó, thì có khi á, là coi như là biết nhường nhịn, biết thương yêu. Có khi á, hẹn nhau lúc mới quen đó, hẹn nhau chờ cả 15-20 phút vậy, không có nhằn nhện gì hết trơn á. Đúng không? Rồi á, có khi á, những cái xấu của mình che giấu hết à. Cái gì cũng nói đẹp hết trơn á, không có anh thì em chết hay gì gì đó, không có em thì anh sống không nổi gì, cứ cái gì cũng là nói đẹp, nói ngon không à. Tới chừng mà có gia đình thành vợ chồng là cái sao, cái gì nữa không? Không còn coi như tân khách, không còn coi như là cái người mới quen nữa. Mà nghĩ là thôi là vợ rồi, thôi là chồng rồi. Đâu có cần phải dè dặt lời ăn tiếng nói, đâu có cần phải biết nhường nhịn, đâu cần phải biết chiều chuộng, đâu cần phải biết mà coi như là tôn kính nữa. Cho nên vì vậy đó mà gia đình có khi không được hạnh phúc, có khi không được hạnh phúc, vì chúng ta không biết ứng xử đối xử đối với vợ, không biết ứng xử đối xử đối với vợ. Còn nếu cái người đó mà lại phương Tây đó, là phải biết ứng xử đối xử đối xử với vợ mình như thế nào, tức là phải lấy lễ để đối đãi nhau, coi như là tân khách, lúc nào cũng coi như là mới mẻ như vậy đó. Thì như vậy thì lúc nào cũng có hạnh phúc. Cho nên có một cái bài ca nào á, cho tôi nhớ á, nói gì đó, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Khi lúc còn dang dở, còn hẹn nhau, còn là ở ngoài ta nói là ghệ đó, là còn trai gái nhau đó, thì hẹn hò nhau thì coi như sao, biết không? Vui dữ lắm. Tại sao? Tại vì lúc nào mình cũng phải giữ gìn lời ăn tiếng nói ý tứ, lúc nào cũng nhường nhịn, lúc nào cũng phải chiều chuộng này cái nọ, đâu có dám cầu màu đâu, đúng không? Còn mà lúc đó thấy vui lắm, hạnh phúc lắm, đúng không? Còn khi mà vẹn câu thề thì lúc đó hết vui rồi. Đời mất vui khi vẹn câu thề. Vẹn câu thề làm vợ làm chồng cái không thèm giữ gìn ý tứ, không còn lấy lễ để đãi nhau, không còn coi nhau như tân khách, mà cứ làm sao có làm sao y nguyên vậy à, không cần phải giữ gìn ý tứ gì chứ. Nói năng thì thô lỗ, rồi đủ thứ cái mà xấu đó nó bài ra. Cái nói hồi đó tôi đâu thấy bà như vậy. Từ đó tôi đâu thấy ông như thế này, như thế này, như thế kia, thế nọ. Tại vì bây giờ mình coi nhau đó giống như người vợ rồi, coi nhau đó như người chồng rồi, không cần phải dè dặt, không cần phải khiêm nhường, không cần phải cung kính nhau, không cần phải lấy lễ đãi nhau nữa. Cho nên vì vậy mà gia đình đó không được hạnh phúc. Không được hạnh phúc, bởi vì mình nhớ phải lấy lễ đối đãi nhau, coi như là tân khách vậy đó. Thì như vậy thì người đó, lúc đó gia đình đó là hạnh phúc. Nếu người đã biết lại phương Tây thì phải biết vậy đó. Phải biết khiêm nhường, rồi phải biết ăn mặc đúng thời. Phải biết như thế nào để mà cho cái mặt. Giả dụ như bây giờ á, thời kỳ này rồi, bắt vợ phải bận bà ba không? Phải bận áo dài. Ngày xưa mấy bà cụ tôi nghe nói bận áo dài đi ra ngoài ruộng cấy á, cuộc áo dài lên nữa. Bây giờ bắt vậy thì sao được? Phải hợp thời, phải cho mặt đúng thời, đúng lúc. Ừ thì thấy như vậy thì vợ thích thì mình cho. Hơn nữa đó, có khi phải cho đồ trang sức. Ví dụ như mình đi đâu về phải mua quà tặng ngày gì đó, ngày phụ nữ quốc tế rồi phải không, ngày tình nhân, ngày gì đó. Phải biết mình mua quà mình tặng, mình phải biết mua đồ trang sức vân vân để mà biếu mà tặng. Hay là mình phải biết giao phó thác công việc nhà. Chứ có khi có nhiều người quý vị biết không, sợ mất mát rồi cái không giao công việc nhà cho vợ, tiền bạc cũng không giao cho nó giữ, rồi không giao công việc nhà vậy chân á. Cái gì cái người mình, người nam cứ giữ hết vậy đó. Ở trong gần ông có cái gia đình đó đó, ông chồng ông giữ hết, tức là ông coi từ cái tiền bạc ruộng vườn nhà cửa gì ông coi hết. Bà vợ mà đi chợ đó là phải chìa tay để mà lấy tiền, đi mua cái gì về đó phải báo cáo lại. Rồi muốn mua cái gì mà nhỏ nhỏ nhặt nhặt, ví dụ như không lẽ bây giờ mua mà hũ chao chai nước tương cũng đi kiếm hỏi xin tiền nữa. Nó thèm ăn cái một tô mà một dĩa mà bún bì cũng phải xin, nó thấy kỳ quá. Nhưng mà rồi sao, do như vậy đó mà gia đình nó không có được cái chung thủy nhau, không được hạnh phúc. Ông đi rồi nhớ nhà biết sao không, kêu ghe lại xúc lúa bán lấy tiền. Chứ xài chứ sao giờ, mua chai nước tương cũng phải xin nữa, đâu có được tiền đâu. Còn không xúc lúa thì xúc gạo, 3-4 lít gạo đổi bún. Sao giờ làm vậy thì nó không hay đúng không nè. Cho nên phải giao phó công việc nhà, mình phải giao của cải cho người đó quản lý, người vợ. Mình phải biết mua được những sức. Thì vậy đó, tức là cái phương Tây mình á, hạnh phúc. Mình biết làm như thế thì phương Tây có hạnh phúc. Quý vị mình nhớ vậy đó. Nếu người nào mà sống như vậy thì Đức Phật nói người đó lại phương Tây có hạnh phúc. Đối với con cũng vậy. Nếu muốn cho được phương Tây hạnh phúc thì đối với con mình phải biết ngăn ngừa những điều nó làm ác. Mình dạy con là phải như vậy, chứ không phải là thương mà cứ mặc tình đi làm vậy đó. Nó cần cái gì cho cái nấy, cần tiền cho tiền. Đó mình có nói với một Phật tử đó, nhớ em đó. Nói mình phải để tâm, mình để thời gian, mình quan tâm, mình chăm sóc con mình. Mình đừng có vì cái vật chất quá mà quên chăm sóc con mình đó. Coi chừng sau này mình hối hận không kịp. Con mình nó cần tiền, cho tiền, cần máy vi tính, cho vi tính, cần xe, cho xe. Cứ đi làm ra tiền mà không có thời gian rảnh để mà chăm sóc con mình. Rồi nhà nó thấy sao? Tiền của vật chất có nhưng mà thiếu tình thương. Rồi sao nữa? Rồi nó đi chơi bời, có khi đi hút. Rồi tới chừng mà nó bị bệnh, bị lậm ra rồi đó, thì lúc đó mới hối hận. Chờ phải dè như thế, tôi bỏ ít thời gian ra, tôi làm việc ít thôi, tôi bỏ ra để tôi chăm sóc con tôi. Cái điều đó là cái điều mà tối kỵ khi một gia đình không được hạnh phúc là như thế. Cho nên vì vậy đó mà muốn lại phương Tây có hạnh phúc là chúng ta phải biết chăm sóc con, tức là ngăn ngừa nó những điều làm ác. Phải ngăn ngừa nó và bày những điều hay, điều lành cho nó biết. Và phải thương con, coi như là thương con như máu máu thịt vậy đó. Phải thương nó như thế, chứ không phải là con mà mình giống như bắt làm nô lệ thôi. Quý vị mình nhớ vậy đó. Phải thương con, thương yêu con tận xương tủy. Người ta gọi là thương con tận xương tủy. Vì mình thương con như thế, mình quan tâm con như thế, mình lo lắng như thế, thì nó sẽ hiếu thảo lại với mình. Nó thấy cái tình rất là đậm đà. Tình mẫu tử thiêng liêng, tình phụ tử thiêng liêng. Còn giờ làm cha làm mẹ mà không quan tâm tới nó, chỉ lo vật chất thôi. Như vậy chứ quý vị mình thấy nó có tuổi không? Có nhiều gia đình đó quý vị biết không? Có thằng nhỏ nó bỏ đi bụi vậy nè. Cái mình hỏi, ủa bộ con ở nhà thiếu ăn, thiếu mặc dữ lắm, sao mà con đi chơi con không về nhà ngủ tầm bậy tầm bạ ngoài đường nha. Nó không có đâu. Nhà con giàu lắm kìa. Ủa giàu mà sao kỳ vậy? Giàu mà tại ba mẹ con không có tình thương đối với con. chỉ lo cho mấy ông bả thôi, đi ra ngoài làm và đi chơi, đi bời này cái nọ ngoài, quý vị mình thấy không? Đó, như vậy thì tức là mình muốn phương Tây có hạnh phúc là mình phải biết ngăn ngừa con làm điều ác, mình phải chỉ bày cho nó điều lành, mình phải thương con mình tận xương tủy, tức là mình phải chọn cái hôn phối, chứ không phải mình cứ thấy gia đình nào khá hay gì đó, mình vì cái làm ăn của mình, vì doanh nghiệp của mình á, mình đút con đại vô đó cưới và cùng gả vô đó, rồi con nó không có hạnh phúc, nó không thương, không có hạnh phúc, nhưng mình cũng ép vô để làm gì? Vì việc làm ăn, đúng không nè? Vì cái mối tương giao để làm ăn, cho nên vì vậy đó mà cũng không được. Đức Phật nói mình phải chọn cái hôn phối tốt đẹp cho con mình, nếu muốn cưới muốn có gả thì phải chọn cái chỗ cho nó tốt đẹp, nó thương yêu như thế nào nào đó, mình phải chỉ bày cho nó và tùy thời cung cấp những cái đồ cần dùng, cái đó là cái thứ yếu rồi, sau cùng rồi mình cho nó thích những cái điều gì, ví dụ nó đi học nó cần những cái điều phương tiện gì học, nó cần làm kinh doanh cái gì, mình phương tiện để mà mình ấy, chứ không phải mình chỉ cho vật chất mà cứ mặc nó rồi nó làm gì làm, mình không cần quan tâm tới. Thì vậy thì cái phương Tây không có hạnh phúc. Như vậy thì muốn phương Tây có hạnh phúc phải làm sao ứng xử đối xử với vợ con được đầy đủ tốt đẹp. Và cái phương Bắc thì với bạn bè thì phải làm sao? Bạn bè có khi mình phải đối xử tốt, đối xử chung thủy với bạn. Khi bạn vui thì chúng ta cũng cùng vui với bạn. Khi bạn buồn chúng ta phải biết chia sẻ. Tức là cái lúc mà hạnh phúc thì chúng ta cũng có, lúc mà sa sút thì chúng ta cũng có, hay là lúc khổ đau, lúc thành công, lúc thất bại, thì chúng ta cũng phải biết lắng nghe và chia sẻ đối với bạn bè. Đối với bạn bè như thế thì bạn bè nó bền. Như vậy thì chúng ta lại phương Bắc có hạnh phúc. Còn đối với bạn bè đó, khi vui thì nhúng tay vào, khi sao? Khi buồn đó thì trốn đi. Khi làm ăn phát đạt á, thì cùng có bạn có bè, có tiền thì có bè có bạn, đúng không? Còn mà khi lúc hết tiền rồi sao, lại gần nó mượn tiền rồi sao, phải không? Trốn đi, như vậy thì không được đấy. Nếu mà mình muốn cái lại phương Bắc để có hạnh phúc đó là phải như thế, tức là chúng ta phải đối xử tốt với bạn, phải chung thủy với bạn, khi giàu hoặc khi sa sút, khi hạnh phúc hoặc khổ đau, thất bại hay thành công, mình phải biết chia sẻ với bạn, phải biết lắng nghe những nỗi niềm, những niềm vui, nỗi buồn của bạn bè. Những niềm vui, những nỗi buồn mình phải biết lắng nghe để mình chia sẻ cùng bạn bè. Như vậy thì mình lại phương Bắc để có được hạnh phúc. Rồi nữa đó, lại cái phương hạ tức là lại phương dưới. Muốn lại phương dưới có hạnh phúc là chúng ta phải đối xử, ứng xử với người ăn kẻ ở, hay là với những người mà gọi là phục dịch cho mình, gọi là tôi tớ đó, phục dịch cho mình. Chúng ta phải biết, ví dụ như bây giờ đó, cái người ăn kẻ ở đó, mình phải biết đó, tùy khả năng mà sai xử. Ví dụ như biết nó có khả năng nào, nó khả năng sức khỏe nó như thế nào, công việc mình giao công việc cho nó làm hoàn thành. Bây giờ mình giao công việc mà không biết khả năng nó như thế nào, mình giao đại vậy đó, rồi làm không hoàn thành, cái chửi, cái la. Như vậy thì cái người ở mình sao chịu cho nổi. Mình phải biết khả năng của nó để giao công việc theo sức của nó, lượng sức của nó. Rồi mình phải biết á, phải tùy thời để cho ăn uống à, món cái mình phải lúc tới giờ nào mình phải cho ăn, chứ không phải bắt làm không, khi đói muốn chết luôn làm sao nổi, phải không nè? Thì vậy mình muốn lại phương dưới để có hạnh phúc thì mình phải đối xử, ứng xử với người ăn kẻ ở, người tôi tớ đó phải như thế nào. Đấy, phải biết khả năng của người đó để mình giao công việc. Mình phải cho ăn đúng thời. Phải biết, phải cho ăn, làm thì làm, nhưng mà phải cho ăn uống đầy đủ. Đấy, rồi phải biết làm sao nữa? Phải biết thời để thưởng công. Phải biết thưởng, nó làm tốt, nó làm được, phải biết thưởng công lao cho nó. Đấy, phải biết thưởng. Rồi phải biết làm sao nữa? Khi bệnh phải lo chăm sóc thuốc men đầy đủ. Chứ không phải người ta làm với mình 10 năm, 20 năm. Ví dụ như làm công ty với mình, làm công nhân với mình đó. Mình phải biết mua bảo hiểm cho, mình phải biết tích lũy gửi tiết kiệm cho. Để sau này có cái đó để mình cho. Và khi làm thành công việc gì đó, mình phải tặng, phải thưởng. À, rồi phải biết cái giờ nào cho nó nghỉ ngơi. Như vậy nó mới có sức lực, nó mới có khả năng để mà nó phục vụ cho mình. Như vậy gọi là người đó lại phương dưới hay lại phương hạ được hạnh phúc. Tức là đối xử với người ăn kẻ ở mình phải biết thời, biết sức, biết sức khỏe mà giao công việc, phải phải biết cái thời mà cho ăn uống, rồi phải biết cái lúc nào đó để mà mình thưởng công lao, rồi phải biết cái khi nào bệnh đó là thuốc thang, rồi cũng phải biết thời để cho nó nghỉ ngơi này cái nọ. Như vậy thì Đức Phật nói lại phương dưới được hạnh phúc, rồi lại phương trên được hạnh phúc. Phương trên thì Đức Phật nói phải làm sao biết ứng xử, đối xử cung kính với Sa Môn, Bà La Môn, tức là những bậc hiền nhân, cung kính ứng xử, đối xử với những bậc Sa Môn, Bà La Môn, những người mà có đạo đức, có giới đức, có trí đức, thì chúng ta phải biết làm sao mà ứng xử như thế nào. Ví dụ như với những bậc Sa Môn, Bà La Môn, chúng ta cũng phải biết tôn trọng, biết cung kính, biết nghe lời để chúng ta thân hành từ, khẩu hành từ, ý hành từ. Lúc nào chúng ta cũng phải nương nơi những ngày đó để mà chúng ta tu học, nương những ngày Sa Môn, Bà La Môn đó để chúng ta có được cái hiểu biết hạnh phúc trong cuộc đời này. Đúng thời mà cúng thí, chúng ta phải biết thời, biết lúc để chúng ta cúng dường, chúng ta tạo phước, và chúng ta phải làm sao mà lấy cái niềm vui bằng cách là cung cấp, cúng dường những bậc Sa Môn, Bà La Môn đó. Thì như vậy á, chúng ta có thể lại phương trên được hạnh phúc. Đấy, như vậy thì ở đây Đức Phật dạy anh chàng Sigala làm như thế nào lại sáu phương mà được hạnh phúc. Trong cái bài kinh gọi là bài kinh mà Thiện Sanh đó, Đức Phật dạy như thế. Thì bởi vì mình thấy á, cái hạnh phúc đây không phải xa xôi, đúng không nè? Cái hạnh phúc làm sao trong cuộc sống này mình đối với cha mẹ mình cho đúng phép, cho cung kính, mình đối với sư trưởng, mình đối với vợ con, mình đối với bạn bè, mình đối với những người cộng sự với mình, tức là những người ăn kẻ ở, mình đối với những cái bậc Sa Môn, Bà La Môn, mà mình ứng xử, mình sống đúng với cái lẽ thật của cuộc đời này, hay là ứng xử, đối xử bằng đạo đức, bằng tình của người, thì như vậy ngay nơi đây mình đã có hạnh phúc rồi. Đúng vậy, mình thấy đúng không nè? Chứ không phải là hạnh phúc là mình đi tìm cầu ở đâu đó, hay là bây giờ mình tu ở đây. Tôi nói ví dụ đi, mình tu ở đây đó, mình nói để mai sau này mình mới có hạnh phúc. Bây giờ mình không hưởng hạnh phúc. Tôi nói ví dụ, bây giờ mình nói đói quá tôi không hạnh phúc, đợi tới no mới hạnh phúc, thì vậy mình có phải mình ăn 3 chén cơm mới hạnh phúc, hay là cái già đầu tiên, hay là cái chén đầu tiên mình đã có hạnh phúc rồi, đúng không? Hạnh phúc là khi chúng ta sống, chúng ta biết sống một cách rất là bình thường, tức là đối với những cái sự việc trên thế gian này mà chúng ta biết đối đãi, tiếp đãi bằng cách đúng lẽ của một người có cái đạo đức. Như vậy thì qua cái Đức Phật dạy gọi là lại sáu phương là cũng là một cái phương pháp đưa đến hạnh phúc. Rồi một cái hạnh phúc nữa Đức Phật nói như thế này nè: người nào giữ tròn năm giới, giữ giới đó, người nào giữ tròn năm giới, người đó có hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Nãy ứng xử lại sáu phương đó thì có hạnh phúc trong hiện tại, ngay hiện tại đây để được hạnh phúc. Bây giờ Đức Phật nói người nào mà coi như là giữ gìn năm giới. Ở đây quý vị biết năm giới không nghe? Ủa, giữ năm giới làm sao có hạnh phúc? Vì nó giữ năm giới có hạnh phúc không? Đâu ai kể thử năm giới là gì đâu. Ai kể thử coi năm giới là gì. Rồi cô kể giùm coi. Thứ nhất thứ hai thứ rồi thứ tư ở đây Phật tử rất là thuộc bài. Cảm ơn cô, cho chàng pháo tay đi. Ở đây Phật tử rất là thuộc bài, tức là trong năm giới đó mà Đức Phật nói đó, người nào giữ tròn năm giới đó thì đời đời qua lại chốn nhân thiên chống thành Phật quả, đời đời qua lại cõi người rồi cõi trời để thành Phật quả, chứ không đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không có bị đọa. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nói người nào giữ giới không sát sinh thì hiện đời đây không bị tù tội, giam cầm, đánh đập, không bị tử hình, mà mai sau người đó được trường thọ, tức là được sống dài, sống dài, thân thể mình ít bệnh hoạn, đau yếu. để quý vị mình thấy. Nếu bây giờ á, trong cuộc sống của mình ở đây mà mình được thân thể mình ít bệnh hoạn, đau yếu, rồi mình được sống dai như vậy có phải hạnh phúc không? Đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc như vậy là sao? Là do gì mình giữ giới không sát, không sát sinh. Đúng không nè? Sát sinh nó có ba cách. Hoặc là tự mình giết, hay là suối bảo người ta giết, hay thấy người ta giết mà vui theo. Ví dụ như bây giờ tự mình giết, giả dụ như bây giờ mình vì giận hờn, vì ghen tuông, vì tức giận, vì ích kỷ gì đó mà mình cố sát, mình giết người, đó là tự giết. Còn không thì mình suối người ta giết, nói đó là vậy vậy đó, mày chơi tao bước gần đi. Cái suối người ta hay mà cùng như không suối thì thấy cái người đó chết đó, thì sao mình vui, nó đáng đời à, nó chết là nó như thế này như thế kia thế nọ, tức là mình vui theo cái sự chết. Như vậy đó là cái điều mà gọi là thân ác, miệng ác, ý ác. Mình sát sinh là tự mình sát, là do cái thân. Suối người ta là cái miệng. Vui theo điều ác của người ta đó gọi là cái ý. Đấy, điều đó là cái điều không tốt, làm cho người ta đau khổ. Mà quý vị mình thấy á, một gia đình nào đó mà có một người phạm tội sát sinh, gia đình đó có hạnh phúc không quý vị? Phải bị tù tội, phải bị tử hình thì gia đình dòng họ người đó có hạnh phúc không? Không thể có hạnh phúc, đúng không nè? Do như vậy mà mình muốn có hạnh phúc là phải giữ giới không sát sinh theo lời Phật dạy. Chẳng những mình không sát sinh mà còn sao nữa? Còn phóng sinh nữa, đúng không nè? Mình không có giết hại mà mình còn ban bố cho sự sống nữa. Tại đạo Phật là gì? Đạo Phật là đạo từ bi, đạo trí tuệ. Mà người thấy biết cái sự mà đau khổ của người là đau khổ của mình xét lòng mình, suy lòng người, mình biết mình không giết, không có bảo người ta giết. Tại vì cái giết hại làm cho người ta đau khổ, mà gia đình mình cũng đã là đau khổ rồi. Đó là cái giới thứ nhất. Cái giới thứ hai là không gì? Không trộm cướp, đúng không? Trộm thì lén lấy, cướp thì giật lấy. Của người ta lén lấy. Như vậy thì bây giờ quý vị mình biết, mình mà trộm cướp, tại sao mà Đức Phật nói làm như thế là không được hạnh phúc? Còn người nào giữ giới không trộm cướp là hạnh phúc. Tôi nói ha, cái giới mà trộm cướp đó có khi người ta kêu bằng ác nữa. Như hôm rồi mình có kể đó, ở trong cái bệnh viện ở tỉnh đó, thì có một người cha bị bệnh. Bệnh là bác sĩ nói chuẩn bị tiền đi, mơi này là phải mổ gấp, bị bệnh ruột thừa. Thì nhà không có tiền, phải chạy về kiếm vay, kiếm mượn gì đó, được mấy triệu bạc lên để chuẩn bị, đóng tiền, mai lên, mổ, tối ngủ, trộm lấy mất tiêu. Lấy mất tiêu. Rồi sao đây? Nếu không có lo tiền nữa thì không mổ được, ông đâu phải chết. Bây giờ phải sao? Chạy về tiếp tục đi vay, đi mượn nữa, quý vị mình thấy ác không? Ác không? Đấy, như thế đó, cho nên trộm cướp rất là đặc. Như vậy thì Đức Phật nói người nào mà không có trộm cướp đó, sau này giàu có, của cải dư giả. Mình có của cải không có bị tiêu mất. Còn nếu ngược lại, mình mà không có giữ giới đó, mình trộm cướp đó thì bị cái tội nặng. Sau này quả báo đó là nghèo cùng khốn khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bị người ta rầy la quở mắng đánh đập. Mà hiện đời đây nếu trộm cắp mà nhẹ nhẹ thì cũng bị khinh thường, còn vừa vừa thì cũng bị tội tù, còn nếu nặng nữa thì sao? Cũng bị tử hình. Mà nếu một gia đình có một người mà phạm giới trộm cắp như vậy, quý vị mình thấy gia đình đó có hạnh phúc không? Có không? Không thể nào có hạnh phúc, đúng không nè? Như vậy thì gia đình mình ngay hiện tại đây muốn hạnh phúc thì phải giữ giới không trộm cướp, và muốn được an lạc trong tương lai cũng giữ giới không trộm cướp, để sau này mình có của cải dư giả, giàu có, đúng không? Đấy, quý vị mình thấy là như thế đó. Rồi cái thứ ba nữa là gì? Không tà dâm. Một gia đình nào đó, một người chồng, một người vợ mà không chung thủy, đi lang thang văn nghệ bên ngoài đó, gia đình nó có hạnh phúc không quý vị? Không thể nào được hạnh phúc hết trơn á. Quý vị mình thấy vậy đó. Một người chồng không chung thủy thì gia đình cũng không hạnh phúc. Một người vợ không chung thủy thì gia đình cũng không hạnh phúc. Muốn phá hư hạnh trinh tiết của vợ con người thì ngay nơi gia đình mình đã bị mất hạnh phúc rồi. Ngay nơi gia đình mình đã hạnh phúc rồi, chứ không có gì nữa chứ. Cái người mà phạm như thế đó thì gia đình đó không thể nào đưa đến hạnh phúc. Tại vì sao? Làm cho vợ là ghen tuông buồn khổ, làm cho con nó tủi, Tại vì á, một người cha mà không có là giữ gìn cái giới mà gọi là tà hạnh đó, đi ra ngoài đi lang thang, đi phá hư hạnh trinh tiết của vợ con người, làm cho mang tai mang tiếng, rồi gia đình đó có còn sống hạnh phúc đâu. Có khi á, ông ăn chả thì bà ăn nem. Rồi gia đình á, sao ly tán, con vợ buồn thẹn, đi ra nói đó có ba nó như thế, có mẹ nó như thế đó, thì rồi đời còn gì gọi là hạnh phúc nữa. Bây giờ mình thấy không, một gia đình không thể nào hạnh phúc. Mà Đức Phật nói á, người nào giữ giới đó, hiện đời đây gia đình hạnh phúc đầm ấm, mà tương lai người đó đó được thân thể đẹp đẽ, gia đình hạnh phúc, chồng hòa vợ thuận, con cái hiếu thảo. Bây giờ mình thấy không? Đấy, nếu muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, chúng ta phải giữ ngay nơi cái giới. Đấy, không phá hư hạnh trinh tiết vợ con người, không phá gia can người ta, không làm cho người ta buồn khổ ly tán, mà còn giúp cho người ta được hòa hợp, nói vợ chồng người ta được đầm ấm nữa. Như thế thì đó là đã là gây dựng một con đường đưa đến hạnh phúc. Đấy. Rồi sao nữa? Thứ tư là không nói dối, đúng không? Không nói dối có hạnh phúc không? Bây giờ mà một gia đình á, mà coi như là nói không thành thật với nhau, gia đình đó có hạnh phúc không quý vị? Làm sao được hạnh phúc? Nghi kỵ lẫn nhau, này nói dốc, nói láo, nói gì gì đó. Rồi ở xóm làng cũng vậy, người ta cũng coi thường. Tức là những người mà nói dối đó, thì bị người ta coi thường, khinh rẻ. Lời nói mình không có giá trị. Lời nói chẳng mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hay là nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang. Một lời nói có thể làm hưng thịnh một đất nước. Một lời nói có thể làm tiêu hoại một đất nước. Một lời nói có thể cho người ta được hạnh phúc. Một lời nói có thể làm tiêu hoại một hạnh phúc của gia đình. Một lời nói có thể cho người ta sự sống. Một lời nói có thể làm cho người ta chết. Ngày xưa đó, một lời nói thôi, ta gọi là chỉ điểm đấy ha. Một lời nói thôi có thể người ta chết vào tù. Đấy. Cho nên ghê lắm cái lời nói mình á, lời nói mình có bốn cách. Nói dối, nói thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Nói dối là chuyện có, nói không, không nói có, thấy nói không thấy, không thấy nói thấy. Rồi nói thiêu dệt là uống éo lời nói mình, chuốt ngót qua mỹ lời nói mình để cho người ta tin mình, lợi dụng ta cái gì đó, tiền tài tình gì đó. Rồi nói lưỡng thiệt, tức là nói hai lưỡi, lời này nói dày, lời kia nói kia, để hai bên ta thù hằn, người ta chém giết, người ta cự cãi với nhau để mình có cái lợi gì đó. Tức là ta gọi là nói gì, ly gián. Nói lưỡng thiệt là ly gián, phá hư cái gia đình của người ta. Giống như một đất nước nào đó mà hưng thịnh, muốn đánh đất nước đó phải qua ly gián chẻ ra, mà người ta gọi là đòn sóc hai đầu đó quý vị. Mình ở trong vườn biết đòn sóc, cây đòn sóc quý vị biết không? Đòn sóc tức là cái cây tre hoặc cùng cây cao, người ta giót giót hai đầu nhọn để ta ghim đầu này, lần này cái ta ghim được kia kia, ta gánh đi, gánh nó đi. Lần này cái nói, ngày qua mày biết không, tao đi với nhỏ bạn mày đó, nhỏ đó vậy 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 đó, nó nói xấu mình thôi, không biết đâu mà nói. Nói sao làm sao, nói thôi tao không nói đâu, tao nói tao nhiều chuyện sao, đúng không, không nói. Hỏi hồi nói, cái mời cái lợi đằng kia, nói ngày hôm qua tao đi với nhỏ đó mày biết không, trời nó nói với mày đừng có còn chỗ nào mà nói nữa, nó nói như thế này, như thế kia, thế nọ. Tức là lời này thọt thọt vậy, lời kia nói kia kia, để mà làm gì, cho hai bên ta thù hằn chém giết nhau. Đấy, cũng là cái hình thức nói dối. Đấy, rồi cái nữa là nói thô ác, chửi rủa mắng nhiếc. Có khi con mình chứ mình giận nó, mình không đánh nó, mình không rầy la nó, mà mình chửi ông bà nó từ lưa. Có khi á, mình nói những lời nói chửi thề chửi tục đủ thứ cái, nói rất là cay đắng, nói cho ta đau khổ, có thể nói ta tự giận ta chết. Một lời nói có thể ghê lắm như quý vị đó. Hòa thượng kể hoài cái câu chuyện tôi kể quý vị mình nghe. Nói đó có cái cô đó đó, hai chị em, mà sau này cổ đi tu, mà lâu lâu cổ thấy chị cổ là bồng đứa bé đi về. Lâu lâu thấy chị cổ bồng đứa bé đi về. Nó cổ lúc mà còn chưa đi tu á, thì hai chị em, thì cái người chị đó không biết đi ra ngoài rồi quan hệ làm sao với anh trai làm sao đó, cái bạn trai làm sao đó, mang bầu đi. Thì cái người chị buồn dữ lắm rồi, cho nên về mới tâm sự với em gái mà tâm sự, nói như thế, ảnh là đó, ảnh hứa hề thề non hẹn biển đồ dữ lắm, bây giờ ảnh phụ tình, ảnh đi có vợ khác gì gì đó. Nó chị sao ngu quá, tôi như chị tôi chết cho rồi đi, nói như thế. đáng lẽ phải chia sẻ. Ừ, nếu như mình biết đạo, mình hiểu rồi, nó như vậy thì thôi, chắc là tại cái nghiệp của chị sao đó ha. Thôi bây giờ chị nếu mà lỡ gặp vậy thôi, mình biết được người phản bội như vậy thôi, mình gán lo đi, mình sống cho tốt, mình nuôi con, đừng có sầu khổ gì nữa. Đó chắc cái nghiệp của mình hồi xưa, chắc mình cũng phá gia can người ta, hay là mình là lường gạt người ta gì gì đây. Thôi bây giờ mình cũng chấp nhận để mình trả cái nghiệp đó gì gì ha. Thôi giờ gán tu đi, vô chùa Long Hòa ta niệm Phật từ từ cho được an lạc. Khuyên vậy cũng đỡ, còn không nói vậy đó tức quá rồi, cái nói chị sao mà chị ngu quá đi, tôi mà như chị tôi chết cho rồi đi. Vậy mà tối đó đó người chị tự dặn chết, bây giờ thấy không, hối hận, hối hận vô cùng. Ở một lời nói của mình vậy mà mình nói, mình giận lên, mình tức lên, mình nói vậy thôi mà chị mình tự dẫn chết. Không biết phải là do gì mình nói vậy mà tự chị mình tự dẫn chết, hay là nó buồn gì, nó đau khổ quá, nó chịu không nổi nó chết. Nhưng mà ám ảnh đó, quý vị biết không, ám ảnh nó theo cổ hoài, cổ hoài. Rất là cổ xuất gia của tu, mỗi lần có làm cầu siêu rồi cho người chị này kia kia nọ vậy đó, nhưng mà lâu lâu rồi cổ nằm chiếm ba, cổ nằm cổ ngủ, cổ cũng thấy chị dẫn con về, lâu lâu thấy chị cũng đi. Tức là một lời nói mình nói ra mình không kiểm soát được, mình nói ác như thế đó ha, nó làm ám ảnh nó theo mình cả đời người như vậy đó, quý vị mình thấy không. Như vậy là tâm mình là sao an được, ngủ không yên, giật mình cứ hốt hoảng, cứ sợ hoài như thế. Cho nên nói một lời nói thôi mà đưa người ta đến hạnh phúc, một lời nói cũng có thể làm người ta đau khổ. Như vậy thì mình giữ gìn cái lời nói mà không nói dối đó, mình thấy có hạnh phúc không? Nói ái ngữ, nói dịu dàng, nói chân thật, nói lời dễ mến. Thì vậy Đức Phật nói á, người nào mà giữ được cái giới không nói dối đó, hiện đời đây nhiều người tính cả tin ưa, và lời nói mình ra thanh tao liêu lót, nhiều người kính mến. Lời nói ra là người ta mến, người ta tin tưởng. Còn nếu mà mình nói mà nói dối rồi đó ha, một lần mà sau này nói người ta không có tin nữa. Mà hiện đời đây đó bị người khinh rẻ, coi thường, mà tương lai mai sau này đó làm sao quý vị biết không? Không có lời để nói. Không có lời để nói là làm sao quý vị? Là người câm, ú ớ ngậm hiểu thì nói không được. Muốn nói mà nói không được, tại vì quả báo nói không được. Như vậy đó quý vị mình thấy không? Cho nên như vậy mà khi mình muốn hạnh phúc thì giữ gìn cái giới không nói, không nói dối. Rồi cái giới nữa là gì? Không uống rượu. Uống rượu say xỉn. Bây giờ nói mình mà đạo Phật là đạo từ bi, là đạo trí tuệ. Cho nên vì vậy mình phải giữ cái tâm mình sáng suốt. Để làm gì? Để có trí tuệ, để phán đoán nhiều công việc, để làm cái làm chủ được cái lời nói, làm chủ được hành động, làm chủ được ý nghĩ của mình. Còn nếu bây giờ đó mà chúng ta sai xưa vô, chúng ta không kiềm chế được, quý vị biết trong giới luật nói đó, cái người mà uống rượu đó ha, có nhiều cái lỗi lắm, nhiều điều. Ví dụ như bây giờ á, mình bình thường á thì mình nhường nhịn được, nhưng mà khi mà có rượu vô rồi đó, người ta nói tức mình chịu không nổi đâu, cơn nóng nó bùng bốc lên, cái tâm ác nó nổi lên đấy, rồi của cải rơi mất mình không biết, đi không biết đường về đấy, rồi sao nữa, rồi á là coi như á, con người á là nó cuồng tâm loạn trí, có khi làm những công việc mà mình không làm chủ được, cho nên làm công chuyện ác mà mình không hay, rồi sau khi chết bị đòi vào cảnh khổ đấy. Quý vị mình thấy như vậy thì bây giờ quý vị mình, nếu tôi nói nếu một cái gia đình nào đó mà có một người chồng, một người con gì đó mà sáng sai chiều xỉn xỉn vậy đó, sần sần vậy đó, quậy quậy vậy đó, quý vị mình thấy gia đình nó có hạnh phúc không? Có không? Không thể có hạnh phúc, đúng không nè? Tại vì á, một gia đình là phải có cái sự thương yêu, phải có sự lý trí, phải có sự ứng xử với nhau bằng lễ độ. Mà bây giờ khi mà mình sai xỉn vô, mình làm chủ, mình đi còn không vững kìa. Đi rồi đi xỉn qua đi muốn hết con lộ vậy đó. Có khi mình té mình cũng không hay, có khi mình rớt mất cũng không biết. Rồi tâm mình nó bùng bốc, nó giận nổi lên, tâm ác nổi lên, và cùng mình rơi mất của cải mình cũng không hay nữa. Như vậy thì mình chính bản thân mình còn làm chủ không được nữa. Thì như vậy làm sao mình nhường nhịn, làm sao mình biết nhẫn nhục, làm sao mình biết có cái tâm từ tâm bi để phát khởi lên. Như vậy thì cái lý trí mình mà mất. Cho nên nói con người mình sống đây đó, gia đình mình mà muốn có hạnh phúc đó, phải có từ bi và trí tuệ, phải có thương yêu và hiểu biết. Như vậy thì mình á mà có thương yêu, thì mình muốn có được thương yêu thì phải có sự hiểu biết, tức là phải có cái trí tuệ để nhận định đúng được lẽ thật. Mình muốn có hạnh phúc thì phải làm sao làm cho mọi người được hạnh phúc thì mình muốn có hạnh phúc. Đấy, giống như mình muốn sống dai, mình phải biết mà phóng sanh, mình không trộm cướp mà phóng sanh. Rồi mình muốn giàu có phải biết bố thí. Đấy, mình muốn có được cái sáng suốt là phải không có uống rượu say xỉn. Như vậy thì bây giờ sống trên cuộc đời này là một con người, có ai mà muốn mình chết yểu không? Có ai muốn mình bệnh hoạn đau yếu không? Không. Như vậy phải làm sao? Giữ giới, không sát sinh. Rồi giờ mình sống dai mà mình xấu xí. Xấu xí thì sao đâu không biết nữa. Quý vị mình chịu không? Không, muốn đẹp đẹp chứ, giàu không đẹp lắm nhưng mà cũng phải có mắt mũi đầy đủ đàng hoàng chứ, mà con mắt mà nó mọc chinh chinh là coi là khó coi rồi đó. Đúng không? Cái miệng mà chinh chinh chút xíu thôi là cũng coi không được nữa, cho nên phải mắt mũi đầy đủ đàng hoàng sáu căn. Như vậy thì Đức Phật nói người đó phải giữ giới, không có tà hạnh. Đấy, rồi giờ á mình sống dai mà mình có khi nào mình muốn mình nghèo khó không? Cũng không, phải không nè? Không thì phải giữ giới gì? Giữ giới không trộm cướp. Bây giờ mình sống dai, mình giàu có nè, mình đẹp đẽ nè, mà mình nói không được, có gì mình chịu không? Chịu không? Có ai chịu không? Không, kệ nghèo cho tôi nói được đi. Cũng đỡ đúng không? Có miệng mà không nói được là khổ lắm. Vì vậy phải giữ giới, không nói dối. Bây giờ mình sống dai là hạnh phúc rồi ha. Giàu có là hạnh phúc rồi phải không? Đẹp đẽ là hạnh phúc. Nói ra nhiều người tính yêu là hạnh phúc. Nhưng mà không có trí tuệ, không có điều tệ, tức là đần mê muội, quên trước quên sau vậy đó. Học trong lớp 40 người thì hạng thứ 40, quý vị chịu không? Chịu không? Không, cũng không được hạnh phúc đúng không nè. Như vậy phải giữ giới, không uống rượu say xỉn để có trí tệ. Như vậy thì Đức Phật nói 5 điều để xây dựng hạnh phúc nữa là người đó biết giữ giới, người đó biết giữ 5 giới. Giữ tròn 5 giới là đời đời qua lại cõi người, cõi trời, rồi thành Phật quả chứ không lui sụp. Mà là một con người mai sau. Ví dụ bây giờ nếu mà người giữ 5 giới đó thôi mà là một người con, là một người con hiếu thảo, nếu là một người vợ, là một người vợ chung thủy đảm đang. Còn nếu mà là một người chồng thì một người chồng gương mẫu, mẫu mực đúng không nè. Còn nếu mà là một người công dân thì sao? Một người công dân tốt. Còn nếu một người Phật tử thì sao? Một người Phật tử thuần thành, đúng không? Người Phật tử đầy đủ trọn vẹn, đầy đủ đạo đức, đầy đủ hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại và tương lai, người đó sẽ có hạnh phúc. Quý vị mình nhớ vậy, Đức Phật nói như vậy đó. Cho nên mình mà muốn có hạnh phúc đó là mình phải biết, giống như hồi nãy, thứ nhất là mình phải biết ứng xử, đối xử với cha mẹ mình cho có lễ độ, cho có đạo đức, kính mến, thương yêu, tức là kính trọng hay là hiếu thảo. Rồi đối xử với sư trưởng cũng vậy, mình phải biết tôn trọng, mình phải biết cúng dường, phải biết coi như là nghe lời, vâng lời gì đó. Rồi mình đối với vợ con cũng phải lấy nghĩa, lấy lễ để mà mình đền đáp, mình phải quan tâm, mình phải biết để mình lo lắng. Rồi đối với bạn bè, đối với mà người ăn kẻ ở, đối với bậc mà sa môn bà la môn, tức là hồi nãy Đức Phật dạy cho cái anh chàng Lại Lục Phương đó, làm như vậy là có hạnh phúc. Chúng ta lại sáu phương mà biết đối xử, ứng xử với một cái bậc mà đáng kính như thế, tức là chúng ta đã xây dựng cho mình hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Cho nên khi mà mình sống mà mình biết như thế thì những người xung quanh mình, người ta kính, người ta yêu, người ta mến, người ta tôn thờ. Mà bây giờ tôi đi đường dài đó, có thấy để là ấp văn hóa, rồi đi vô trong nhà có thấy để gia đình mẫu mực, rồi con cái hiếu thảo, là lấy cái gì? Bây giờ cái con đường đó, cái ấp đó mà nước còn lục lội đi không được, có phải văn hóa chưa? Cái còn đá gà, còn quýnh lộn, còn xì ke ma tí, phải là gọi là văn hóa chưa? Không, con đường có văn hóa là con đường đó phải có nhiều cái đẹp trong đó, phải đầy đủ. Đi thì xe thông hai mùa mưa nắng, phải có điện nước đầy đủ, chỗ đó phải an ninh, người phải tốt, sống coi như là không có trộm cướp, không đó gà, không xì ke, không ma tí gì đó. Tức là những cái điều đưa đến văn hóa, hay là trong gia đình đó gọi là gia đình mẫu mực, con cái hiếu thảo. Gia đình mẫu mực, con cái hiếu thảo. Gia đình đó không lẽ mẫu mực là chồng đi văn nghệ mẫu mực sao? Chồng nói láo rồi, chồng uống rượu say xỉn té lăn lăn mẫu mực sao? Rồi con cái mà không có tôn trọng cha mẹ, không tôn trọng sư trưởng, vậy là hiếu thảo sao? Như vậy ở trong nhà, ở ngoài nhà nước đó, chỉ lấy 1-2 điều thôi làm một cái văn hóa, làm cái nét đẹp. Ở ngoài nhà nước luật đồ rất là nhiều nha quý vị, luật này, luật kia, luật đủ thứ á. Chứ mà trong đạo mình chỉ năm giới này thôi, tôi năm giới thôi. Năm giới đó đó là một con người hoàn chỉnh, đầy đủ trong hiện tại đây và mai sau, đầy đủ, đẹp đẽ. Đấy. Thì mai sau mà cái người sống dai, người giàu có, người đẹp đẽ, người nói ra nhiều người kính yêu, trí tại minh mẫn, người đó là gì? Không, vua cũng quan rồi chứ không phải như mình bây giờ, đúng không nè? Như vậy thì người đó có phải hạnh phúc không? Hạnh phúc trong hiện tại và hạnh phúc trong tương lai không? Cho nên những điều hạnh phúc đó mà Đức Phật nêu ra để cho chúng ta thấy mà ngay nơi hiện tại đây chúng ta có khả năng để xây dựng cuộc sống gia đình mình hạnh phúc. Chứ không phải là không được. Tạo cho mình cuộc sống hạnh phúc ngay nơi hiện tại đây được. Chứ không phải là đợi tới mình phải chết rồi đi về đâu đó mới có hạnh phúc. Hay đi tìm cầu đâu để có hạnh phúc. Mà ngay nơi đây một bữa cơm ăn thanh đạm mà chồng hòa, vợ thuận, con cái hiếu thảo. Mình tuy rằng đi ra thì đi bộ nhưng mà nhiều người cung kính, tôn trọng, quý mến. Lời nói mình nói ra nhiều người người ta kính trọng. Như vậy quý vị mình thấy có hạnh phúc chưa? Hạnh phúc khi tâm chúng ta bình thản, không có sợ sệt. Có khi bây giờ nó có tiền nhiều mà ký cái chữ ký gì đó mà phập phòng tối ngủ sợ hoài, không biết để nó dở ra cái đi ở tù. Vậy hạnh phúc chưa? Hạnh phúc khi ngủ mà thấy nó an lạc, khi không còn phải sợ sệt, không có phải là gọi là hổ thẹn đối với người, không phải hổ thẹn đối với mình. Lúc nào mình cũng an lạc, lúc nào mình cũng thấy mình nhẹ nhàng, lúc nào mình cũng thấy mình có một cuộc sống thảnh thơi, gọi là thanh thản trong tâm, hay là thân tâm được thanh tịnh. Mà mình tu tập ở đây, mình vô mình niệm Phật đây cũng vậy nữa. Niệm Phật một ngày được thanh tịnh là gì? Thân tâm được thanh tịnh, đúng không nè? Niệm để bỏ đi những cái niệm ác, để thân tâm trở về thanh tịnh. Để làm gì? Để được hạnh phúc trong một ngày. Mà một ngày đây hạnh phúc thì mình về mình phải làm sao mình giữ như vậy để được hạnh phúc. Tức là chúng ta phải biết sống đúng theo đạo lý, hay là đúng theo cái giá trị đạo đức của một con người, thì người đó chắc chắn ngay nơi đây được hạnh phúc. Đấy, nó là như thế. Thì thôi bây giờ hôm nay cũng có cái duyên trở về đây gặp được cái đạo tràng của Phật tử tại chùa Long Hòa. Cái lần đầu tiên của năm mới này, chứ lúc trước tôi cũng có xuống đây, nhưng mà lúc đó chưa cất cái chùa lại, chưa có giảng đường này. Bữa nay thấy nó rất là khang trang, có chùa đầy đủ giảng đường đồ, rất là lịch sự, ngồi trên ghế đồ ha. Lúc trước cái chùa nhỏ xíu ngồi dưới đó đó, rồi cái ngồi dưới đất quay vậy đó nói chuyện, chúng tôi cũng có đến mấy lần. Nhưng lần này chúng tôi rất là hoan hỷ vì thấy mỗi ngày tuy rằng ở đây là vùng sâu vùng xa, nhưng mà Phật tử rất là có niềm tin đối với Tam Bảo, rất có niềm vui đối với Phật pháp, tức là chúng ta có duyên nhiều đối với Phật pháp. Rồi chùa ở trong quê mà khang trang đầy đủ như thế này, đó là một cái niềm vui, là một cái mà gọi là hạnh phúc cho xóm làng của mình. Và hạnh phúc nữa đó là mình được vô đây để mình tịnh tu một ngày, và hạnh phúc để được nghe pháp, hạnh phúc để được nghe pháp, để chúng ta sống hiện tại đây chúng ta an lạc hạnh phúc và tương lai được hạnh phúc. Thì sau khi dứt lời chúng tôi cũng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ, trước thì sư cô trụ trì cũng như ni chúng được nhiều sức khỏe để dẫn dắt Phật tử đi trên con đường chánh pháp. Và cũng cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể nam nữ Phật tử của đạo tràng chùa Long Hòa đây luôn luôn đầy đủ sức khỏe, tinh tấn tu tập, đầy đủ niềm tin đối với Tam Bảo để trở thành người Phật tử tại gia chân chính, hộ trì chánh pháp, sống như lời dạy của Đức Phật để xây dựng cuộc sống gia đình luôn an vui và hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.